không. Các pháp đều là tánh không. Còn một bên là cái thể chân không. Thì cái chân không này nó thuộc về cái tông nào? Nó có phải là cái tông chỉ thẳng tâm tánh này không? Chỉ thẳng cái thể không tướng, không gọi là vô tướng, vô vi. Nó là chân không này, cái thể tịch lặng, phi phàm, phi thánh, phi nhân, phi quả, phi thiện, phi ác. Tức là không một vật, bổn lai vô nhất vật, gọi là chân không. Đó, đây là chân tánh, vô tướng, vô vi. Và cái thể nó phi tất cả, tức là dẹp hết. Nhưng mà cái dụng của thể lại hay tạo tác các thứ. Đó, cái chân không này nó sinh ra diệu hữu. Từ cái thể nó có cái dụng đầy đủ tất cả, tạo thánh, tạo phàm, hiện sắc, hiện tướng, đầy đủ diệu dụng. Thiền sư Quy Sơn Linh Hữu một hôm cùng chúng đi hái trà. Lúc đó có ngài Huệ Tông là cái người đệ tử mà ngày sau cùng thành lập cái tâm quy ngưỡng đó. Sư mới bảo Huệ Tịch chọn ngài hái trà chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con, hãy hiện bổn hình cho ta coi. Ngài Huệ Tịch liền đập cây trà. Sư bảo con chỉ được cái dụng của nó, chẳng được cái thể của nó. Ngài Huệ Tịch thưa, chưa biết hòa thượng thì thế nào. Sư im lặng. Và Huệ Tịch mới bảo là hòa thượng chỉ được cái thể của nó mà không được cái dụng của nó. Không được cái dụng. Và ông thầy, ổng cũng đắc ý, mới bảo cho con 20 gậy. Ngày xưa, những cái lời khen người ta nói dưới những cái hình thức khác như vậy. Thì em mới thấy, hỏi dụng thì rung cây trà. Hỏi thể thì im lặng, đứng yên im lặng. Cái thể nó không tướng, vô vi là không làm. Nhưng mà tới dụng thì đập cây trà, hái trà, đầy đủ diệu dụng, không khác. Như vậy nó mới không rơi vào trong cái không ngơ được. Thì ở đây có hai loại. Cái chỗ này mình nên lưu tâm, tại vì nó rất gần với cái đường lối chúng ta tu tập. Loại thứ nhất, hiện nay nói năng động tác tham sân từ nhẫn, tạo thiện ác, thọ khổ khổ vui, tức là Phật tánh của ông. Cái này xưa nay là Phật. Cái đoạn này rất là quan trọng, mấy em lắng nghe. Trừ cái này không có Phật khác. Rõ được cái thiên chân tự nhiên này thì không thể khởi tâm tu tập đạo. Đạo tức là tâm, không thể đem tâm trở lại tu tâm. Ác cũng là tâm, không thể đem tâm trở lại đoạn tâm. Không đoạn, không tu, mặc tình tự tại mới gọi là giải thoát. Tánh như hư không, không tăng không giảm, đâu cần phụ thêm. Chỉ tùy thời tùy chỗ, dứt nghiệp, dưỡng thần, tăng trưởng thánh thai, hiển phát cái thần diệu tự nhiên. Đây tức là chơn ngộ, chơn tu, chơn chứng. Không biết quý vị nghe đọc vậy có thấm ý không? Bây giờ, ai dạy chúng ta tu bước đầu cũng khuyên thế nào? Trước hết là bỏ ác, làm thiện. Kế đó là buông vọng tưởng, bỏ tham sân si. Có ai khuyên mấy em là nuôi tham sân si không? Không hề. Không hề, phải không? Nó còn là rắn độc. Nhưng mà đây thì nói sao? Tham sân từ nhẫn, tức là Phật tánh của ông. À, quý vị có chịu nhận tham sân cũng mình không? Cái này là Phật, mà trừ cái này không có Phật khác. Chịu không? Vậy thôi, tiếp tục tham sân đi hén. Chịu không? Mai mốt mà ai mà sân đùng đùng cái nói, ủa sao chị sân dữ vậy? Cái này là Phật tánh của tôi, trừ cái này không có Phật khác. Là thôi rồi đó. Là thôi rồi đó. À, thì bây giờ em phải hiểu nó như thế này. Ví dụ như vàng, rồi có cái thì làm nhẫn, có cái thì làm vòng, có cái thì làm xuyến. Rồi có người á, cứ nơi cái võng, nơi cái vòng, nơi cái nhẫn, nơi cái xuyến mà phân biệt, nói là vòng khác nhẫn khác xuyến này nọ, thì cứ phân biệt đẹp xấu trên cái vòng chạm khắc thế nào, trên cái xuyến kiểu dáng thế nào, thì có thấy được cái chất vàng không? Quên, phải không? Quên cái chất vàng đi. Rồi bây giờ một người khác nhìn theo một cái góc cạnh khác, nói là nhẫn cũng vàng, xuyến cũng vàng, cà rá cũng vàng, mấy cái này nó đều là vàng hết, thì cái người đó nói đúng hay nói sai? Cũng đúng, phải không? Chỉ thấy cái chất vàng, từ đó làm nên nhẫn, làm nên xuyến. Nếu mà em không có cái tánh giác, em có biết sân không? Nếu không có tánh giác thì lấy đâu mà biết cái này đẹp mà chụp lấy bỏ vào túi? Thành ra đây là cái phép thâu vào. Thấy, biết thấy là chân tâm, biết nghe là chân tâm, và bây giờ biết giận là chân tâm. Nhưng mà nói thì vậy, mà em mà theo cái chữ nào, theo chữ giận á, thì đọa địa ngục đi sinh tử. Mà theo cái chữ biết là ở trên bờ giác, cái khéo chỗ đó. Em cứ đi theo cái xuyến đẹp, cái nhẫn đẹp kiểu nào, thì nó đi theo cái hình tướng của cái vòng xuyến, mà nó trở về cái chất vàng, thì nó cũng ngay đó chứ không lìa. Em thấy không? Nó hay vậy đó. Nhưng mà mình rõ được cái cội gốc của nó. Mà cái cội gốc này thì nó muốn thành các cái kia đều được, phải không? Đó, nó là như vậy. Thành ra người ta mới nói là ông dẫu cho có vào ngạ quỷ, dẫu cho có rơi địa ngục, Phật tánh cũng không hề rời. Thì mình nhớ điều đó, lỡ mà có đi xuống địa ngục thì nhớ Phật tánh một cái giọt lên. Hả? Làm sao mà không nhớ được nếu mà ngày nào mình cũng huân? Phải không? Mình cứ thuần thục cái chuyện mình với tánh giác, không hề lìa. Tánh giác là mình thì đâu có quên, mà cái chủng tử đó nó thật sâu trong mình thì làm sao quên được? Đó. Có một ông cư sĩ tới hỏi thiền sư Huệ Hải: tức tâm, tức Phật, vậy thì cái gì là Phật? Những cái câu này nếu mà mình nghe, mình nghiệm nè, mình tuy học lâu, tu khá khá, mà giờ hỏi tức tâm, tức Phật, cái gì là Phật, một cái mình chỉ được không? Sư mới bảo: vậy chứ ông nghi cái gì không phải là Phật, chỉ ra xem. Nếu mà biết hỏi thì có cái tánh giác mới biết hỏi, phải không? Thì biết cái gì cũng phải có cái biết đó mới hỏi. Thì nghi cái gì không phải là Phật, chỉ ra xem. Cư sĩ lặng thinh, sư nói tiếp: đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ hằng trái xa. Hễ mà rõ rồi thì khắp cảnh là Phật, mà không rõ thì hằng trái xa, luân chuyển luân hồi sanh tử, lưu chuyển luân hồi. Đó. Rõ được cái thiên chơn tự nhiên này thì không thể khởi tâm tu tập đạo. Gọi là thiên chơn. Thiên chơn thì cái chữ thiên này có nghĩa là sẵn có, chơn là chơn thật, là cái chơn thật sẵn có, thì không có thể khởi tâm tu tập đạo. Vì đạo tức là tâm. Nếu mà đem tâm mà tu tâm á, nhà thiền gọi là trên đầu thêm đầu. Cái từ chung trong mình hay gặp là đầu thượng trước đầu. Đầu thượng trước đầu là trên đầu thêm đầu, trên tuyết thêm sương. Thì những cái này nó làm là dư, là rối thêm, chứ không phải. Không thể đem tâm trở lại tu tâm. Và ác cũng là tâm, không thể đem tâm trở lại đoạn tâm. Không đoạn, không tu, mặc tình tự tại mới gọi là giải thoát. Ví dụ mình đi ra biển, có nơi nào mà nước không có sao không? em đi xuống biển, nhất là mình đứng trên bờ nữa, thì có khi nào mà thấy không có sóng không? À, sóng trắng xóa à. Thì nếu có một cái đứa bé nào nó đứng đó nó khóc, nó nói là con muốn một chút nước, hoặc là nó ví dụ như nó muốn có một cái chút nước yên lặng, mà nó kiếm không ra một cái chút nước yên lặng nào cả, hoặc là nó đi kiếm nước mà nó cứ thấy bọt bọt sóng, thì nếu gặp một người lớn thì sẽ chỉ thế nào? Cứ múc ngay cái nước bọt nước sóng đó thì nó là nước. Và nếu mà cái duyên nó yên, để trong chậu trong lu yên thì nó yên. Duyên sống thì sống, nó những cái duyên yên sống là những cái duyên bên ngoài, còn nước thì cứ ngay đó mà lấy.